Lời mở đầu truyện cổ. Trong bài tựa quyển Truyện cổ nước Nam xuất bản năm 1932, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc kết luận bằng một câu thống thiết: làm người Nam nên biết truyện cổ nước Nam, tinh thần người Nam hiện ra ở đấy, tinh hoa nước Nam muốn lưu lại cũng ở đấy. Trong Người Nam và nước Nam ấy, ông đặc biệt trân trọng giới cùng đinh mạc hạng trong xã hội. Ôi, nhưng nghĩ kỹ, sở dĩ thành được nước Nam sở dĩ còn được đến nay, thật gốc ở bọn dân đen cổ lỗ, chất phác, khố rách áo ôm ấy nhiều, thì sở dĩ thành được văn nam hay văn nôm, văn nam sở dĩ còn lưu đến nay, tất cũng phải nhờ vào những tiếng, những câu, những nhời, những chuyện sinh sản từ những chốn quê mùa cục kịch, ngõ hẻm hang cùng ấy mà ra. Nói một cách khác, văn học dân gian phản ánh đích thực văn học Việt Nam, đích thực văn minh Việt Nam. Đích thực, đó là tiêu chuẩn của Nguyễn Văn Ngọc khi sưu tầm truyện cổ. Ông viết: còn những truyện cổ chúng tôi sưu tầm đây, chúng tôi dám quyết rằng thật là của riêng của người Nam, tự người Nam sáng tác, xuất sản ra, chứ không phải đi vay nhờ vả vào ai mà được. Hào khí dân tộc bừng bừng trong câu viết ấy và trong cách làm việc đáng kính ấy. Chính vì kính trọng cách làm việc nghiêm túc đó mà người đọc được thuyết phục khi ông viết tiếp: giảng hoặc có một đôi chuyện phản phất tương tự giống như chuyện tàu thì chẳng qua cũng chỉ là bất kỳ ngẫu nhiên mà thôi. Còn bảo có nhiều chuyện tất đã chịu một cái ảnh hưởng xa xôi tự ngoài đem vào, thì cái ảnh hưởng đó chắc là do từ đạo Phật bên Ấn Độ tràn sang, hơn là của đạo Khổng bên China đưa lại. Kết luận thứ nhất rút ra từ truyện cổ: trong tinh hoa đích thực Việt Nam, đạo Phật là nhân tố không tách rời được. Đạo Phật chứ không phải đạo Khổng. Hậu bối của Ôn Như, tác giả quyển sách này, thượng tọa trung hậu, không nói gì hơn, chỉ minh chứng một cách hùng hồn. Ở đây, tôi muốn nói thêm vài lời về kết luận thứ hai, rút ra từ bài tựa của Nguyễn Văn Ngọc. Ngoài lý do ngẫu nhiên, ông còn đưa ra một giải thích khác, vững chắc hơn, về những nét hao hao giống chuyện tàu trong vài chuyện của ta. Vả chăng, đã là người, dù ở phương Đông hay phương Tây, dù da trắng hay da vàng, cũng là thuộc về một nhân loại, cũng cùng chung một tư tưởng như nhau được. Vậy, người nước Nam cũng là người có một cái óc, cái tâm tính như người, thì há lại không tự nghĩ ngợi, phát minh nên được một cái gì giống như người hay sao? Viết từ năm 1932, mấy câu đó gợi lại những tranh luận lý thuyết hào hứng ở châu Âu về cái chung và cái riêng trong cổ tích, cái chung của nhân loại và cái riêng của mỗi dân tộc, mỗi vùng. Đã là người, ai cũng suy nghĩ như nhau. Vậy nếu cứ lần mò tìm gốc gác của cổ tích cho đến tận thượng nguồn, nguồn đó không ở đâu khác hơn là con người. Đi ngược lên nguồn, hai anh em Grimm, tác giả tập sưu tầm cổ tích Đức nổi tiếng, truyện cho trẻ em và gia đình. Năm 1812-1813, là người đầu tiên đưa ra câu trả lời được xem như chân lý một thời cho câu hỏi: tại sao cùng một chuyện cổ ấy mà nơi nào cũng có? Do đâu mà nội dung của chuyện giống nhau, bố cục giống nhau, ý nghĩa giống nhau, số phận nhân vật giống nhau, tuy tình tiết vẽ vời thay đổi? Tính cách khẩu truyền của cổ tích không cắt nghĩa tất cả, đã đành được kể từ miệng này qua tai nọ, rồi từ miệng nọ qua tai kia, cứ thế một chuyện được thêu thùa thêm bớt tùy nghệ thuật sáng tạo của người kể và tùy hứng khởi của người nghe chung quanh. Nhưng ai là cái miệng kể đầu tiên, đâu là cái gốc của cổ tích? Trong bối cảnh châu Âu, hai anh em Grimm và sau đó nhiều tác giả khác giải thích rằng cổ tích bắt nguồn từ Ấn Độ rồi lan qua đấy cùng với bước chân di dân của các bộ lạc. Mỗi bộ lạc mang theo ký ức về những chuyện đã nghe và gieo rắc trên vùng đất mình cư ngụ. Giả thiết của Grimm thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm kiếm, thu thập suốt thế kỷ 19 truyền cổ dân gian trên khắp thế giới, cả những cổ tích Ai Cập xưa lắc xưa lơ 3-4.000 năm về trước. Và họ khám phá thêm rằng nhiều cổ tích không phải chỉ giống nhau trong phạm vi các nước có cùng gốc gác ngôn ngữ Ấn, Âu. Các vùng khác cũng kể những chuyện mang nội dung tương tự. Thế thì phải bổ túc thuyết của Grimm, có thể từ Ấn, cổ tích lan qua Ba Tư, Trung Á, Trung Đông, nhờ ban giao giữa các nước đó với nhau, dù hòa hay chiến, có thể cổ tích đi theo hàng hóa buôn bán giữa Ai Cập, La Mã với Ấn Độ, có thể đi theo vó ngựa, gươm giáo Mông Cổ, có thể đi theo văn hóa Phật giáo. Cổ tích cũng biết vượt biên, cũng biết giang hồ tứ xứ, bà con khắp năm châu, riêng gì châu Âu. Mà Grimm cũng chưa chắc đúng. Tại sao không nghĩ rằng cổ tích xuất phát từ những ý tưởng giống nhau nơi các dân tộc cổ sơ, khi con người đang còn ấu thơ trong cách cắt nghĩa các hiện tượng thiên nhiên? Cái gì trước mắt là chẳng kỳ lạ, huyền bí, phù phép như trong chuyện thần tiên. Cây mọc từ hạt, nhộng bay thành bướm, lửa phun miệng núi. Thế thì tại sao cổ xe ngựa của cô công chúa không vọt ra từ quả bí, ông thần không nhảy lên từ miệng bình? Những ngôn ngữ đầu tiên của người là hình ảnh gán cho mỗi sự vật một sức sống, tinh tú, ánh sáng, gió, mây, rạng đông, tất cả đều mang tình cảm của con người. Từ lời nói tràn trề hình ảnh và sự sống đó, thần thoại bật ra và cổ tích phát xuất từ thần thoại. Max Müller khẳng định, nếu phải làm một nghiên cứu khoa học về cổ tích, việc đầu tiên là phải tìm xem một chuyện cổ bắt nguồn từ một huyền thoại nào cổ hơn, rồi lại tìm xem huyền thoại đó bắt nguồn từ thần thoại nguyên thủy nào. Vẫn chưa thỏa mãn, thiếu gì chuyện cổ chẳng liên hệ tí nào với các hiện tượng thiên nhiên, trời đất trăng sao, chẳng hạn chuyện chiếc nhẫn có phép ước gì được nấy. Chàng nhà quê hiền lành đã dùng nhẫn này để cứu ba con vật trước khi bị kẻ cắp khôn ranh cưỡng mất. Một trong ba con vật đó là con chuột. Con chuột biết thằng ăn cắp giấu nhẫn ở chỗ kín nhất khi ngủ là ngậm nhẫn trong miệng. Khôn thế, nó bèn lấy đuôi ngúng ngoẩy trong mũi thằng kia khiến nó hắt hơi. Hắt hơi một cái là phun nhẫn ra liền. Trời đất trăng sao ở đâu? Ấn Độ, Pháp, Albania, Hy Lạp, Nga, dân vùng Lưỡng Hà, Ả Rập cho đến dân Karen ở Miến Điện đều khoái chí kể cùng cái đuôi chuột ấy. Thần thoại ở đâu? Đơn giản cắt nghĩa mấy câu như ôn như có phải khỏe hơn không? Mà không chừng cụ Nguyễn Văn Ngọc có đọc Anatole France như thế hệ chúng tôi sau cụ. Trong Le Livre de Mon Ami, nhà văn yêu quý của chúng tôi thời ấy đã viết những trang cực kỳ hoa mỹ về chuyện thần tiên mà bây giờ tôi có cảm tưởng thoang thoảng nghe dấu vết trong lời tựa của Ôn Như. Bởi vì chúng ta không nghe nói đến một vùng nào hoặc một thời nào mà dân Zulu, dân Papu, dân Ấn thả bò ăn cỏ trên cùng một cánh đồng. Chúng ta buộc phải nghĩ rằng cách suy tư của con người ở thuở ban đầu nơi nào cũng giống nhau, cùng một cảnh tượng giống nhau, làm nảy sinh trong những đầu óc sơ khai những cảm nghĩ như nhau, cùng biết đói, biết yêu, biết sợ, cùng đội trời trên đầu đạp đất dưới chân, người nào cũng có một lối cắt nghĩa như nhau về thiên nhiên, về số phận, cùng tưởng tượng như nhau về những bi thảm giống nhau. Từ khởi thủy, chuyện của các bà vú cũng chỉ nói về cuộc đời, về sự vật một cách đơn sơ như vậy, cốt làm thỏa mãn những đầu óc ngây thơ. Cách vẽ cuộc đời, vẽ sự vật như thế có lẽ không khác nhau lắm trong đầu dân da trắng, trong đầu dân da vàng, trong đầu dân da đen. Riêng về châu Âu, Anatole France đưa vào văn chương giả thiết của Grimm về nguồn gốc Ấn Độ của cổ tích. Từ nguồn Ấn Độ, cái chung dần dần chuyển biến thành cái riêng khi những người con từ Ấn mà ra đã uống nước trên khắp sông hồ châu Âu. Khắp nơi, trong gian nhà đất, dưới mái lều vải, hoặc trước ngọn lửa đốt bụi trong đồng, người con gái ngày trước trở thành nội ngoại ngày nay, kể lại cho cháu cổ tích đã nghe từ thuở ấu thơ. Vẫn những nhân vật ấy và sự tích ấy, nhưng bà lão vô tình đưa vào trong chuyện mùi không khí mà bao nhiêu năm bà đã thở, và màu sắc của đất đai bao nhiêu năm đã nuôi dưỡng bà và sắp ôm bà vào lòng. Bộ lạc tiếp tục đi, tiếp tục hành trình băng qua mệt mỏi và hiểm nguy, để lại đằng sau bà lão nằm yên giữa những người đã khuất, cả già lẫn trẻ. Nhưng chuyện cổ tích thoát ra từ môi của bà bây giờ đã lạnh tanh trong đất, bay đi như những cánh bướm, và những cánh bướm mong manh nhưng bất diệt đó bay đến đậu trên miệng của các bà cụ dệt vải, nhấp nhánh trên mắt mở tròn của các bé thơ của cùng một dòng giống cổ xưa. Ai là bà mẹ kể chuyện nguyên thủy nếu không phải là bà nội ngoại của tất cả chúng ta và những bà nội ngoại của những bà nội ngoại, những bà cụ có tâm hồn đơn giản, có hai bàn tay chai sạn, vất vả hằng ngày với tấm lòng cao thượng khiêm nhường. Và khi về già, người khô như xác ve, héo xương cạn máu, vẫn kể chuyện bên góc bếp ám khói, kể cho cháu chắc nghe không dứt những chuyện bất tận với trăm nghìn tình tiết diệu kỳ. Từ môi của những bà cụ không còn răng ấy, tỏa ra tươi mát lời thơ chân chất, lời thơ của đồng ruộng, của rừng, của giếng, mát như dòng nước trong vắt chảy ra, không chút vướng ngại từ nguồn suối thiên nhiên. Thật là thần tiên như một chuyện cổ tích, khi chúng ta tưởng tượng các bà nội ngoại của tầng tầng lớp lớp các bà nội ngoại của chúng ta trong lịch sử đã tiếp thu đạo Phật như thế nào khi thổi cơm đun bếp trong châu thổ sông Hồng. Từ cái vốn chung quý báu của nhân loại là đạo Phật, thật là thần tiên như một chuyện cổ tích khi chiếc miệng hom hem kia vừa nhai trầu vừa nhai đạo lý của kinh kệ để sáng tạo thành đạo lý cổ tích mộc mạc mà thâm thúy của tinh túy Việt Nam. Việc làm của Thượng tọa Trung Hậu cũng thần tiên như chuyện cổ tích, và người đọc sẽ tròn xoe đôi mắt bé thơ nằm nghe tác giả bắt đầu kể. Ngày xưa ngày xưa, có một cánh bướm mong manh nhưng bất diệt bay từ Ấn Độ qua đậu trên môi một bà mẹ Việt Nam. Chiếc y của Phật. Tôi đón mừng Phật Đản 2554 với hai bài kinh sau đây có liên quan đến chiếc y của Phật. Bài thứ nhất trích trong kinh Tiểu Bộ, quyển 1, chương 3, phẩm 5. Tôi đọc cùng với người lớn, với bạn bè. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo Tăng Già Lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy đi với lòng tham ái, với tâm sân hận, với tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không được chế ngự, vị ấy xa hẳn ta, và ta xa vị ấy. Tại sao? Này các tỷ kheo, vị ấy không thấy pháp, do không thấy pháp, vị ấy không thấy ta. Này các tỷ kheo, nếu một vị tỷ kheo sống xa 100 do tuần, nhưng vị ấy không có tham ái, tâm không sân hận, tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy. Tại sao? Này các tỷ kheo, vị ấy thấy pháp, do thấy pháp, vị ấy thấy ta. Chúng ta không phải là tỷ kheo, nhưng bài kinh này không phải chỉ có ý nghĩa đối với riêng các tỷ kheo. Các vị tỷ kheo có thể hiểu pháp hơn chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết chuyện Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung điện để một mình đang đêm đi tìm chân lý, sau khi đã thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết bên kia bốn cửa thành. Đêm ấy, sử chép, mọi người đã ngủ say. Khi vua cha cho đến các thể nữ hầu cận, Thái tử lướt qua cung điện, nhìn mọi người một lần cuối. Trong giấc ngủ, các cung tần mỹ nữ xinh đẹp nhất cũng phấn son rời rã như những cánh hoa tàn. Thái tử bước ra, thức Sa Nặc dậy, bảo đem ngựa đến, thắng Yên Cương. Trong khắp kinh thành đang ngủ, chỉ một mình Thái tử là thức. Chúng ta không phải là tỷ kheo, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết thế nào là thức, thế nào là ngủ. Thế nào là con mắt thấy của người thức nhìn quang cảnh những người ngủ, không biết mình ngủ, những nhan sắc không còn sinh khí của nhan sắc? Ta biết, đó là những ảo tưởng cuối cùng mà Thái tử Từ Giả sau vó ngựa. Ta cũng biết thêm, Ngài sẽ còn cởi chiếc áo hoàng gia trao cho Sa Nặc. Chiếc áo là ảo tưởng về quyền hành mà Ngài đã từ giả. Ngài sẽ còn từ giả cả mái tóc. Tóc xanh là ảo tưởng của thân xác, của thời gian. Chúng ta không phải là tỷ kheo, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết một trong những pháp cốt tủy mà Phật dạy là vô thường. Sắc đẹp rồi cũng vô thường, tuổi trẻ rồi cũng vô thường, ngai vàng rồi cũng vô thường. Nói gì danh vọng, nói gì tiếng tâm, nói gì danh hảo, nói gì tiếng hảo. Nắm chéo áo Phật mà đi theo sau thì phải thức mà đi, đừng ngủ. Thức, mở mắt ra để thấy vô thường. Bởi vậy, nắm chéo áo Phật mà đi thì đừng tơ tưởng đến cái danh, cái tiếng mà xã hội ngày nay trao tặng cho những việc làm được gọi là kỷ lục. Đòn bánh tét kỷ lục dài 35 thước, ly cà phê kỷ lục chứa 3.720 lít, ổ bánh mì kỷ lục nặng 142 kg, hai chị em kỷ lục ăn 6 kg ớt mỗi ngày. Những chuyện kỷ lục ấy cũng vui thôi, nhưng chạy theo kỷ lục không phải là chuyện của chúng ta. Đem những thành tích kỷ lục ấy dâng lên Phật, chéo áo mà ta ngỡ cầm trong tay chỉ là miếng dẻ rách. Bài kinh thứ hai tôi dành cho các em thiếu nhi, mắt trong và đầu thơm như hoa sen vừa nở. Các em chẳng cần hỏi tôi trích ở kinh nào, phẩm nào, cho nên tôi sẽ kể như kể chuyện, chuyện như sau. Hôm đó, Phật cầm bình bát đi khất thực như mọi ngày. Khi Phật vừa bước ra, một vị tăng để ý thấy chiếc y của Phật có vết rách. Vị ấy xin Phật cho ông vá lại chiếc y. Phật lặng yên cứ bước. Vị tăng nhìn theo, thấy Phật bước trên đường dẫn đến túp lều nghèo mạt của một phụ nữ cùng khổ. Vị tăng ngạc nhiên, biết phụ nữ kia không có gì để cúng dường, kể cả một hạt cơm. Nhưng Phật cứ bước và dừng lại trước túp lều. Người phụ nữ nhìn Phật và thấy y của Phật bị rách. Bạch Ngài, áo của Ngài bị rách, con vá lại được chăng? Phật im lặng, nhận lời. Người phụ nữ tìm được một sợi chỉ. May quá, chẳng biết làm thế nào mà bà còn được một sợi chỉ trong nhà. Hớn hở, vui mừng, bà chăm chú vá áo cho Phật. Đi khất thực về, bà nói với chúng tăng. Kiếp sau, người phụ nữ ấy sẽ sanh lên cõi Phật, sẽ là bà hoàng trên cõi ấy. Các em thiếu nhi thân mến, chúng ta hãy cùng nhau góp hết tất cả tài sản mà chúng ta có để sắm một cây kim, một sợi chỉ, vá áo cho Phật vì áo Phật đang rách. Người lớn làm áo Phật rách, nhưng Phật đang đi đến chỗ chúng ta vì Phật biết chúng ta sẽ vá áo cho Phật. Và tất cả tài sản mà các em đang có là gì, các em biết không? Là lòng thành, trong sáng, tinh khôi, lòng thành và chỉ lòng thành mà thôi. Như hoa sen chỉ thoảng một hương thơm buổi sáng. Kìa các em, Phật đang đi đến, Phật đang dừng bước, Phật đang đứng trước mặt, Phật đang đứng trước mặt chúng ta.